chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7 vừa qua tại thành phố Quy Nhơn, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 11 năm 2024 đã khai mạc chấm thi và thực hiện chấm thi cho các giải pháp tham dự cuộc thi. Qua 11 năm triển khai, cuộc thi năm nay đã phát triển rất nhiều về số lượng và chất lượng với 109 giải pháp tham dự. Bài viết sau đây cho biết cụ thể hơn.
Theo ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Bình Định, trưởng ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 11 năm 2024 đã thu hút 109 giải pháp dự thi. Các giải pháp liên quan đến lĩnh vực lịch sử, địa lý, văn hóa, con người Bình Định hỗ trợ cung cấp cho người dùng, đặc biệt là giáo viên và học sinh cấp trung học bộ công cụ hỗ trợ các kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa địa phương ứng dụng trong môn học giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các giải pháp được đầu tư rất công phu, cho thấy cuộc thi đã được nhà trường và học sinh quan tâm hưởng ứng. Theo đó, lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có nhiều giải pháp tham dự nhất với 32 giải pháp. Các lĩnh vực còn lại gồm đồ dùng dành cho học tập có 24 giải pháp, sản phẩm thân thiện với môi trường có 22 giải pháp, phần mềm tin học 16 giải pháp, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 15 giải pháp. Đặc biệt, nhiều giải pháp về đề tài văn hóa dân gian xuất hiện như vận dụng hát dân ca, hô bài chòi vào trong học tập và thực tiễn cuộc sống, trường trung học cơ sở Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Vận dụng những nét đẹp văn hóa của trò chơi dân gian cổ nhân ở Hoài Nhơn vào sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, thị xã Hoài Nhơn, tinh hoa phái võ chùa của võ thuật chùa Long Phước, và để những điệu hát ru Bình Định sống mãi trong đời sống xã hội hiện nay, trường trung học cơ sở Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Em Châu Quốc Thịnh, lớp 8A2, trường trung học cơ sở Phước Thuận chia sẻ, em và bạn Lê Kiến Gia quyết tâm thực hiện giải pháp tinh hoa phái võ chùa của võ thuật chùa Long Phước với mong muốn giới thiệu nét đặc sắc môn võ thuật độc đáo của địa phương đến đông đảo công chúng. Giải pháp có thể áp dụng để phục vụ học tập và tìm hiểu văn hóa cho học sinh. Nhà nghiên cứu dân gian Nguyễn An Pha, thành viên ban giám khảo cuộc thi, bày tỏ, tôi theo dõi cuộc thi khá lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên cuộc thi này xuất hiện nhiều giải pháp về văn hóa dân gian và văn hóa truyền thống. Có thể chưa thật hoàn chỉnh, nhưng đó là điều đáng trân quý khi thế hệ trẻ đã biết nghĩ, ý thức hơn về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi hy vọng ở cuộc thi tiếp theo sẽ có thêm nhiều giải pháp về văn hóa phi vật thể lĩnh vực dân gian được các em tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng. Đây là tiền đề góp phần củng cố, lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông xưa để lại, không bị mai một thất truyền. Với số lượng giải pháp dự thi nhiều, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 11 đã mời 67 giám khảo là các chuyên gia và thầy cô giáo có chuyên môn phù hợp để chấm thi cho các giải tham dự. Để giám khảo có cơ sở đánh giá cho điểm từng giải pháp, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành quy chế chấm thi. Theo đó, mỗi giải pháp tham dự sẽ do hai giám khảo có chuyên môn phù hợp đánh giá. Kết quả chấm thi từ các giám khảo là cơ sở để xem xét trao giải thưởng, đồng thời lựa chọn ra các giải pháp có tiềm năng gửi dự thi cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024. Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt 12 triệu đồng, 5 giải nhất mỗi giải 9 triệu đồng, 10 giải nhì mỗi giải 6 triệu đồng, 15 giải 3 mỗi giải 5 triệu đồng và 25 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng. Giải pháp đoạt giải được tặng giấy chứng nhận, biểu trưng của cuộc thi và bằng khen giấy khen. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra trong tháng 8 tới. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay, hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế cho người dân vùng nông thôn. Tuy vậy, quá trình hoạt động sản xuất cũng tác động không nhỏ đến môi trường. Do đó, vấn đề bảo vệ môi trường để phát triển làng nghề bền vững cần được ngành chức năng liên quan và các địa phương quan tâm hơn. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, làng nghề Bún Tươi Ngãi Chánh ở xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn có hơn 80 hộ dân làm nghề. trong đó 27 hộ đầu tư kinh phí mua sắm máy móc phục vụ sản xuất theo hướng cơ giới hóa. Điều này giúp năng suất sản lượng bún tươi làm ra mỗi ngày tăng hơn so với trước đây, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế cho các hộ sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Song do đặc thù là nghề bún tươi ngải chánh phát sinh lượng nước thải khá lớn, khoảng hơn 50 mét khối một ngày đêm. Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại đây, sau đó bàn giao cho địa phương quản lý vận hành. Nhà máy đã góp phần giải quyết tốt vấn đề thu gom xử lý lượng nước thải phát sinh, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến môi trường. Thế nhưng quá trình thi công đường giao thông đi qua khu vực nhà máy đã gây hư hỏng một số đoạn thuộc hệ thống mương dẫn nước thải vào nhà máy, nên hiện nhà máy xử lý nước thải tạm dừng hoạt động. Lượng nước thải phát sinh tại các hộ làm bún đưa về nhà máy nhưng không được xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các hộ tại làng nghề cũng như vấn đề bảo vệ môi trường. Ông Đoàn Thiên Lan ở xóm Bắc, thôn Ngãi Chánh, xã Nhân Hậu kiến nghị đơn vị chức năng liên quan và chính quyền địa phương cần khẩn trương khắc phục hư hỏng của hệ thống mương dẫn nước thải, sớm đưa nhà máy vận hành trở lại, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường để người dân tại làng nghề yên tâm hoạt động sản xuất. Về vấn đề này, ông Giả Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hậu cho biết. Địa phương đã đầu tư hơn 300 triệu đồng nâng cấp cải tạo nhà máy xử lý nước thải làng nghề bún tươi Ngãi Chánh. Đơn vị chức năng liên quan đang trong quá trình hoàn tất các quy trình kỹ thuật để sớm đưa nhà máy hoạt động trở lại. Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh có 42 làng nghề truyền thống đang hoạt động. Trong số này có 30 làng nghề đã lập phương án bảo vệ môi trường. Trong đó, 26 làng nghề thuộc nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn chủ yếu phát sinh nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải sản xuất có phát sinh nhưng không đáng kể và được xử lý chung với nước thải sinh hoạt. Riêng 16 làng nghề thuộc lĩnh vực chế biến bảo quản nông lâm thủy sản có phát sinh nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt. Đặc biệt, hai làng nghề bún tươi Ngãi Chánh và bún bánh An Thái ở xã Nhân Phúc, thị xã Nhơn phát sinh lượng nước thải lớn và có hàm lượng ô nhiễm hữu cơ cao. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành phương án xử lý nước thải tại các làng nghề. Theo đó, các làng nghề phát sinh lượng nước thải sản xuất lớn từ 50 mét khối một ngày đêm trở lên mới xem xét đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phù hợp. Ngoài ra, các địa phương có làng nghề tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo lượng nước thải phát sinh được thu gom xử lý đúng quy định. Ông Nguyễn Kim Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Phúc, thị xã An Nhơn cho hay, làng nghề bún bánh An Thái được cơ quan chức năng đưa vào danh sách phát sinh lượng nước thải sản xuất lớn. Tuy nhiên, mới đây qua khảo sát thực tế của cấp thẩm quyền, lượng nước thải phát sinh hàng ngày dưới ngưỡng phải đầu tư hệ thống thu gom xử lý tập trung. Bởi làng nghề có tổng số 180 hộ thì có tới 135 hộ làm nghề tráng bánh nên lượng nước thải sản xuất phát sinh ít. Còn theo ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ, để giải quyết vấn đề nước thải trong quá trình hoạt động chế biến cá cơm khô tại xã Mỹ An, cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn các hộ dân xây dựng bể thu gom nước thải, sau đó xử lý theo đúng quy trình. Huyện cũng giao Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ giữ gìn bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.